Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 10 tháng 4, Chủ nhật thứ ba Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 20. Người Công giáo yêu mến Tổ quốc và trung thành chu toàn mọi nghĩa vụ công dân. Môi trường hoạt động tông đồ mở rộng bao la trên bình diện quốc gia và quốc tế. Trong đó, hơn ai hết, giáo dân là những người nắm giữ và phân phát sự khôn ngoan Kitô giáo. Tận tâm đối với quốc gia và trung thành chu toàn nghĩa vụ công dân, người Công giáo cảm thấy bó buộc phải cổ võ cho công ích thật sự. Và họ phải làm sao cho ý kiến của họ ảnh hưởng tới chính quyền, để quyền hành được thực thi cách chính đáng và để luật lệ đáp ứng những đòi hỏi của luân lý và công ích. Những người Công giáo có khả năng làm chính trị và đã được huấn luyện đầy đủ về đức tin và giáo lý, đừng từ chối tham gia việc nước, bởi vì nhờ thi hành nhiệm vụ cách tốt đẹp, họ có thể đóng góp vào công ích và đồng thời mở đường cho tin mừng. Người Công giáo phải tìm cách cộng tác với tất cả mọi người thiện chí, để cổ động cho bất cứ những gì là chân thật, công bằng, thánh thiện và đáng yêu quý. Người Công giáo hãy đối thoại với họ, hãy đến với họ cách khôn ngoan và tế nhị. Hãy tìm cách kiện toàn những cơ cấu xã hội và quốc gia theo tinh thần tin mừng. Trong các dấu chỉ của thời đại chúng ta, phải đặc biệt chú ý đến ý thức ngày một tăng và không thể tránh được về sự liên đới giữa các dân tộc, mà nhiệm vụ của hoạt động tông đồ giáo dân là phải lo lắng phát triển, biến nó thành một tâm tình chân thành và thiết thực về tình huynh đệ. Hơn nữa, giáo dân còn phải ý thức về lĩnh vực quốc tế và về những vấn đề cũng như những giải pháp trên lý thuyết hay trong thực hành đang được đề ra, nhất là về những vấn đề liên quan đến các dân tộc đang nỗ lực phát triển. Tất cả những ai làm việc ở các nước khác hay đang trợ giúp những nước ấy, phải nhớ rằng những mối ban giao giữa các dân tộc phải là cuộc trao đổi huynh đệ đích thực, trong đó cả hai bên cùng cho và cùng nhận. Còn những ai xuất ngoại để lo công việc hay để giải trí, phải nhớ rằng dù ở đâu, họ cũng vẫn là sứ giả lưu động của Chúa Kitô và họ phải sống đúng danh xưng đó. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 14. 11 tháng 4, thứ hai, Thánh Stanislaus giám mục tử đạo lễ nhớ. 12 thứ ba, tuần thứ ba phục sinh. 13 thứ tư, Thánh Martino đệ nhất giáo hoàng tử đạo. 14 tháng 4, thứ năm, tuần thứ ba phục sinh. 15 thứ sáu, tuần thứ ba phục sinh. 16 thứ bảy, tuần thứ ba phục sinh. Và 17 tháng 4, Chúa nhật thứ tư phục sinh. Thánh Vịnh tuần thứ tư, Chúa nhật Chúa chăn chiên lành, ngài cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta cùng hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương đến với chúng ta, phục hồi niềm tin của chúng ta. Mỗi ngày một nên vững mạnh hơn, đích thực hơn.
Trời đã về chiều và ngày.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô
Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ngợi lạy Chúa, chúng con
cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Hỡi các người Do Thái và tất cả những ai ở Jerusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi. Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết, theo như Thiên Chúa đã định và biết trước. Người đã bị nọt, và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bị bẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ của cõi chết, mà cho người phục sinh. Vì không thể nào để cho người bị cầm giữ trong đó. Vì chân David đã nói về người rằng: Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông. Vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để đấng thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống, và cho tôi đầy hân hoan, tận hưởng nhan thánh Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Xin bao toàn tôi lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa. Tôi thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa tể tôi, Chúa là phần gia nghiệp và phần chen của tôi. Trên Ngài nắm giữ vận mang của tôi.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh.
Tôi chúc tụng Chúa vì đã ban cho tôi lời khuyên bảo. Đó là điều lòng tôi tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Tôi luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt tôi, vì Chúa ngự bên hữu tôi sẽ không nao núng.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh.
Bởi thế, lòng tôi vui mừng, và linh hồn tôi hoan hỷ. Ngay cả đêm xác thịt của tôi cũng nằm nghỉ an toàn. Vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để thanh nhân của Ngài thấy sự hư nát.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh. Sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu anh em gọi người là cha, đứng không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em hãy sống trong sự kính sợ suốt thời gian anh em còn lưu trên đất khách. Anh em biết rằng, không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, con chiên tinh tuyền không tùy ố. Người đã được quyền định trước khi tác thành vũ trụ, và được tỏ bày trong thời gian sau hết vì anh em. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa, đứng làm cho người sống lại từ cõi chết, và ban vinh quang cho người.
để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng tôi những lời thánh kinh, xin làm cho tâm hồn chúng tôi sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng tôi. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những sự việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ, nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã như vậy? Một người tên là Cleopa trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói với đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bây giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chớ thì Đấng Kitô đã phải chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các tiên tri giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi đến gần làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra ở dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, người khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, trong những ngày qua và sẽ còn trong những ngày kế tiếp tuần lễ tới đây, chúng tôi đã nói về di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Di chúc này đã được Đức Thánh Cha viết nhiều lần, khởi sự từ năm 1979 và cho đến năm 2000. Ngài đã có 5 lần viết chúc thư này. năm 1979, rồi năm 80, năm 82, năm 85 và cuối cùng năm 2000. Tôi muốn nhắc đến đây một đoạn di chúc của thánh cha được viết vào năm 1980. Trong đó, Đức Thánh Cha đã nhìn về thời đại mà giáo hội đang trải qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau: thời gian trong đó chúng ta sống, đây là Đức Thánh Cha viết vào năm 1980, là thời gian khó khăn và bất an một cách không thể tả được. Đời sống của giáo hội cũng đã trở thành khó khăn và căng thẳng, một thử thách đặc biệt của thời đại cho các tín hữu cũng như cho các chủ chăn. Đức Thánh Cha nhắc đến thời đại khó khăn, bất an, căng thẳng và thử thách không những cho các chính hữu mà còn cho các chủ chăn, cho mọi thành phần giáo hội. Đó là những khó khăn mà như chúng ta đã ý thức được phần nào qua những đọc hay là những nghe hay là những nghiên cứu của chúng ta. Những việc lộn xộn xảy ra trên thế giới cũng như những lộn xộn xảy ra trong giáo hội, tất cả là những thử thách, những bất an, những khó khăn. Đó cũng là hoàn cảnh mà các tông đồ, hay đúng hơn hai môn đệ trên đường về Emmaus đã gặp phải trong đoạn phúc âm ngày hôm nay. Các ngài đã gặp thử thách trong cuộc đời đức tin, Chúa đã biến mất trong cuộc sống của các ngài, niềm hy vọng của các ngài đã gần như tiêu tan, và các ngài rời Jerusalem đi về Emmaus. Chúa lại hiện đến với các ông, đồng hành với các ông, và Chúa phục hồi đức tin của các ông. Và chúng ta thấy Chúa phục hồi đức tin đó như thế nào? Trước hết, ngài giải thích Kinh Thánh cho các ông, và cuối cùng, Chúa cử hành bí tích Thánh Thể, và mắt các ông được mở ra nhìn thấy ngài. Chúa đã phục hồi đức tin của các ông, và từ Emmaus các ông vội vàng trở về lại Jerusalem, hòa nhập lại với cộng đoàn và cùng làm chứng cho đấng phục sinh. Mỗi người chúng ta có thể trải qua giai đoạn này, hay mọi thành phần giáo hội cũng có thể trải qua những thử thách mà hai môn đệ trên đường Emmaus đã gặp phải. Rồi Chúa phục hồi niềm tin của mỗi người chúng ta. Chúa nói: này ta hằng hiện diện với các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa đến với mỗi người chúng ta, phục hồi niềm tin của chúng ta bằng lời Chúa và bằng bí tích Thánh Thể. Đây cũng là một trong những, nói không những là hậu ý, nhưng mà là ý chính của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài nhìn thấy hoàn cảnh thử thách giáo hội và mọi thành phần giáo hội gặp phải, và ngài đã đề ra năm thánh thể. Và trong tông thư về năm thánh thể, như chúng ta đã có dịp nghe qua nhiều lần trong các chương trình phát thanh đã qua, Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha, đã dùng tông thư về năm thánh thể để nói về ý nghĩa của năm thánh thể. Và khởi đầu của tông thư này, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố hai môn đệ trên đường về Emmaus và Chúa hiện ra với các ông. Và Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này, Chúa Giêsu và hai môn đệ trên đường về Emmaus, như là hình ảnh quan trọng cho suốt năm thánh thể. Đức Thánh Cha dường như muốn cho mọi người chúng ta hiểu rằng ngài muốn phục hồi đức tin của mọi người, phục hồi đức tin của giáo hội qua bí tích Thánh Thể, như Chúa Giêsu đã làm đối với hai môn đệ trên đường Emmaus. Chúng ta không có nhiều thời gian để khai triển thêm về đề tài này, nhưng tôi hôm nay muốn nhắc lại một cách ngắn gọn với anh chị em. Chúa Giêsu đã phục hồi niềm tin của các tông đồ, của hai môn đệ trên đường Emmaus qua lời Chúa và bí tích Thánh Thể. Và Đức Thánh Cha, trước khi ngài rời bỏ chúng ta trở về nhà Cha, Đức Thánh Cha cũng đặt ra năm thánh thể, dường như ngài muốn phục hồi niềm tin của mọi người chúng ta, mọi thành phần giáo hội qua lời Chúa và bí tích Thánh Thể. Chính vì thế mà cũng nơi tông thư về năm thánh thể, Đức Thánh Cha chỉ nói lên một ao ước duy nhất của ngài mà thôi, là ước chi năm thánh thể này làm cho các tín hữu có lòng mộ mến đối với bí tích thánh thể, sống bí tích thánh thể một cách ý thức hơn, sốt sắng hơn, và Đức Thánh Cha cho đó là kết quả của năm thánh thể rồi. Lắng nghe lời Đức Thánh Cha, giờ đây Ngài không còn ở với chúng ta nữa, nhưng giáo huấn của Ngài vẫn tồn tại với chúng ta. Lắng nghe lời Ngài, chúng ta hãy thật sự trong thánh lễ hôm nay dốc lòng để cho Chúa phục hồi niềm tin của chúng ta qua bí tích thánh thể. Chúa đến với chúng ta trong bí tích thánh thể, Chúa đến với chúng ta trong lời Chúa để phục hồi niềm tin, và thật sự xin Chúa đến, xin Chúa phục hồi đức tin của chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tin với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rồi chúng tôi. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đăng linh vào thập giá vì chúng tôi, chiêu cố hình và mai tan đời con Siêu Pilato. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người về nơi Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Kinh Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thống Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, không những cho chính bản thân, nhưng cho nhu cầu của tất cả anh chị em chúng ta, đặc biệt cho những ai xin chúng ta cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Xin Chúa thương đón rước người về hưởng nhan Thánh Chúa đời đời, và ban cho mọi thành phần giáo hội được thành tâm và khiêm tốn thực hành giáo huấn của người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em đang gặp khó khăn hay khủng hoảng trong cuộc đời theo Chúa. Như xưa Chúa đã đến để phục hồi đức tin của hai môn đệ trên đường đi Emmau, thì nay chúng con cũng xin Chúa hiện diện đồng hành với mỗi người chúng con trong cuộc sống, giúp chúng con vượt qua những thử thách của cuộc đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa và ban bình an cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa ban cho chúng con được tâm hồn tươi trẻ và chứa chan niềm vui. Đây là điều mà đôi khi chúng con khó duy trì, khó gìn giữ cho chính mình giữa những thử thách chúng con gặp phải. Xin Chúa thương đồng hành với chúng con và phục hồi niềm tin chúng con, cho chúng con được niềm vui và được trẻ lại trong đời sống đức tin. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể mọi thánh người.
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc vãng hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong mùa này thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con khi Đức Kitô tự hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Nhờ người chúng con được tái sinh làm con cái ánh sáng để sống muôn đời, và cửa nước trời rộng mở đón nhận các tín hữu. Người đã chết để giải thoát chúng con khỏi tử thần, và đã sống lại để phục hồi sự sống cho mọi người chúng con. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui Ngài Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng:
Thánh thần thánh, Chúa là Thiên Chúa cả tạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha độ ơn thánh thần xuân mà thánh hoa của lễ này để biến thành mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và thực hiện chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói, tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tuyên xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhân và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin gia đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức tin trong niềm hiệp thông với Đức Giám mục Antonio giao phần chúng con và tất cả các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến Đức Gioan Phaolô II mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Nhờ bí tích thanh tẩy, Ngài đã cùng chết với Chúa Kitô, xin Cha cho được cùng sống lại với Người. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em chính hữu chúng con đang an nghỉ chờ Ngài sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau ấy xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đem Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha để đến nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngài Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an về hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chi Ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, để linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đức Kitô phải chịu khổ hình, phải chịu khổ hình, rồi trôi dậy vì dung hiền vinh. Đức Kitô bằng lòng chịu chết, bằng lòng chịu chết, ngày thứ ba người sẽ phục sinh.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghe mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yêu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, một Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, đặc biệt kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là sứ điệp phục sinh cuối cùng của Ngài.
Alleluia. Ngài được quyền năng vinh hiển muôn đời.
Alleluia.
Alleluia.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng Chủ nhật Phục sinh 27 tháng 3, Đức Hồng y Angelo Sorano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Phục sinh trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Với sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu đứng chật cả quảng trường. Trong suốt thánh lễ, cửa sổ phòng Đức Thánh Cha vẫn để mở như một dấu chỉ ngài liên kết tinh thần với mọi người trong thánh lễ. Tấm màn treo bên dưới cửa sổ phòng làm việc của ngài bay phất phới trong gió. Sau khi Đức Hồng y Angelo Sorano, quốc vụ khanh tòa thánh, kết thúc thánh lễ Phục sinh, Đức Thánh Cha xuất hiện nơi cửa sổ. Ngài mặc áo trắng và đeo dây cắt phép. Linh mục phụ tá để micro gần miệng Đức Thánh Cha. Ngài cố nói vài lời, nhưng không thể phát âm được một lời nào. Người ta chỉ nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của ngài và những âm thanh không tròn tiếng. Toàn bộ cảnh tượng đã gây xúc động cao độ và được truyền hình trực tiếp qua 104 đài truyền hình đến 74 quốc gia trên thế giới. Đức Thánh Cha im lặng và xúc động theo dõi lời Đức Hồng y Sorano đọc thông điệp Phục sinh của ngài. Đài truyền hình Ý đã chiếu cảnh Đức Thánh Cha lấy tay gạt lệ trên mắt ngài. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp Phục sinh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua giọng đọc của Đức Hồng y Angelo Sorano, quốc vụ khanh tòa thánh.
Mane noviscum Domine, resta con noi, o Signore. Con queste parole i discepoli di Emmaus invitarono il misterioso viandante.
Mane noviscum Domine, lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Với những lời này, các môn đệ trên đường về Emmaus mời vị khách đồng hành đầy bí ẩn hãy ở lại với họ vào chiều ngày thứ nhất sau ngày nghỉ Sa-bát, trong đó điều không thể tin đã xảy ra. Theo như lời người đã hứa, Chúa Kitô đã sống lại, nhưng các môn đệ này chưa biết. Tuy nhiên, những lời do người khách đồng hành bí ẩn kia nói dọc đường, từ từ làm cho tâm hồn họ nóng cháy lên. Vì thế, họ đã mời vị khách đồng hành, xin hãy ở lại với chúng tôi. Sau đó, ngồi vào bàn dùng bữa tối, các môn đệ nhận ra Chúa trong việc bẻ bánh, nhưng liền đó Chúa biến đi. Chỉ còn lại trước mắt họ chiếc bánh đã được bẻ ra, và những lời nói dịu dàng của Ngài còn vang lên trong tâm hồn họ. Anh chị em rất thân mến, lời Chúa và bánh thánh thể, mầu nhiệm và hồng ân của lễ vượt qua các thế hệ luôn luôn là chứng tích cho sự thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Trong ngày Phục sinh hôm nay, cùng với tất cả mọi người Kitô trên thế giới, chúng ta cũng hãy lặp lại những lời sau đây. Lạy Chúa Giêsu, đến chiều đóng đinh và đã sống lại, xin hãy ở lại với chúng con. Lạy đấng là người bạn trung tín và là sự nâng đỡ vững chắc cho nhân loại đang hành trình qua dòng lịch sử, xin hãy ở lại với chúng con. Lạy đấng là lời hằng sống của Thiên Chúa Cha, xin hãy ban niềm hy vọng và sự tin tưởng cho tất cả những ai đang đi tìm ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của họ. Lạy đấng là bánh ban sự sống đời đời, xin hãy nuôi sống những ai đang đói khát sự thật, tự do, công bằng và hòa bình. Lạy đấng là lời hằng sống của Thiên Chúa Cha, xin hãy ở lại với chúng con, và hãy dạy chúng con biết nói và hành động cho hòa bình. Hòa bình cho thế giới đã được thánh hiến bởi máu Thánh Chúa, nhưng bị nhuộm máu của biết bao nạn nhân vô tội. Hòa bình cho những quốc gia vùng Trung Đông và Phi Châu, nơi mà biết bao máu vẫn còn tiếp tục đổ ra. Hòa bình cho toàn thể nhân loại, một nhân loại vẫn còn bị hăm dọa bởi những cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Hãy ở lại với chúng con, lại đứng là bánh hằng sống, được bẻ ra và phân phát cho những ai đến dự tiệc. xin hãy ban cho chúng con sức mạnh để thực hiện tình liên đới quảng đại. Với biết bao người ngày nay vẫn còn phải chịu đau khổ và thiệt mạng vì nghèo cùng và đói ăn, bị tàn phá bởi những dịch bệnh gây chết chóc, hoặc bị đè bẹp bởi những thiên tai to lớn. Vì quyền năng của việc Chúa sống lại, xin hãy ban cho những anh chị em này được chia sẻ sự sống mới của Chúa. Chúng con đây, những con người nam nữ của ngàn năm thứ ba, chúng con cần đến Chúa. Lại đứng phục sinh, xin hãy ở lại với chúng con bây giờ và cho đến tận cùng thời gian. Xin hãy làm cho công cuộc tiến bộ vật chất của các dân tộc không bao giờ làm lu mờ đi những giá trị thiêng liêng, linh hồn của nền văn minh của họ. Chúng con khẩn cầu Chúa, xin hãy nâng đỡ chúng con trong cuộc hành trình trên trần gian. Chúng con tin vào Chúa, chúng con hy vọng vào Chúa, vì chỉ mình Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Amen. Từ Vatican, ngày 27 tháng 3, ngày lễ Phục sinh. Gioan Phaolô đệ nhị, giáo hoàng, ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị do Đức Hồng y Angelo Sodano đọc thay Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô liền sau thánh lễ phục sinh, cũng do chính Đức Hồng y Angelo Sodano cử hành thay thế cho Đức Thánh Cha. Như chúng tôi vừa nói, Đức Thánh Cha im lặng hiện diện bên cửa sổ trong khi Đức Hồng y Angelo Sodano đọc sứ điệp phục sinh. Sau sứ điệp, không có phần chào chúc bằng các thứ tiếng, theo như thói quen Đức Thánh Cha đã làm trong những lễ phục sinh vừa qua. Đức Thánh Cha cố gắng nói vài lời, nhưng không thể phát âm ra tiếng nào cả, và Ngài chỉ ban phép lành âm thầm cho dân chúng, im lặng, cảm động. Kết thúc thánh lễ và cũng kết thúc phần đọc sứ điệp phục sinh, Thầy Phó Tế cất lời hát, lễ xong chúc anh chị em về bình an.
Ite missa est, alleluia, alleluia.
Vừa rồi là sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Rất tiếc là chính Đức Thánh Cha đã không thể đọc sứ điệp này, mà Đức Hồng y Angelo Sodano đã đọc thay cho Ngài. Và như quý vị các bạn đã biết, Đức Thánh Cha đã qua đời vào lúc 9 giờ 37 phút tối thứ Bảy, mùng 2 tháng 4 theo giờ Roma. Và Chủ nhật vừa qua, mùng 3 tháng 4, là Chủ nhật kết thúc tuần Bát Nhật Phục sinh. Đức Hồng y Angelo Sodano đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vừa qua đời. Cuối thánh lễ, tất cả mọi người đã hết sức ngạc nhiên khi Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ, đọc những lời huấn đức đã được Đức Thánh Cha dọn sẵn cho Chủ nhật lễ kính tình thương Chúa Nhân Từ, tức là Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ hai phục sinh. Như thế, những lời huấn đức này được xem như là một chúc thư thiêng liêng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cho toàn thể giáo hội công giáo. Đây là lời mời gọi con người hãy tin tưởng và phó thác cho tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Và đây một lần nữa, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những lời huấn đức cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cho Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ hai phục sinh, Chủ nhật kính tình thương Chúa Nhân Từ. Anh chị em thân mến, lời vui mừng Alleluia của phục sinh còn vang lên trong ngày hôm nay. Trang phúc âm của Chúa Nhật hôm nay trích từ phúc âm cho Thánh Gioan nhấn mạnh rằng Đấng phục sinh vào chiều tối cùng ngày phục sinh đã hiện ra cho các tông đồ và đã cho các ngài nhìn thấy những vết thương ở đôi bàn tay và cánh sườn của người. Đó là những dấu vết của cuộc khổ nạn đau thương được khắc ghi vào thân xác của người một cách không còn có thể xóa đi được nữa, cả sau khi người đã phục sinh. Những vết thương vinh hiển này mà 8 ngày sau đó Chúa phục sinh cho phép tông đồ Tô-ma cứng lòng được chạm đến. Những vết thương vinh hiển này mặc khải tình thương nhân từ của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến độ trao ban con một mình cho thế gian. Mầu nhiệm tình thương này nằm ở trung tâm của phụng vụ Chúa Nhật hôm nay, tức là Chúa Nhật vừa qua, lễ kính tình thương nhân từ Thiên Chúa. Chúa phục sinh, cống hiến cho nhân loại, đôi khi xem ra như bị lạc hướng và bị thống trị bởi quyền lực của sự dữ, ích kỷ và lo sợ. Cống hiến món quà tình thương, một tình thương tha thứ, hòa giải và mở lại tinh thần con người đón nhận niềm hy vọng. Đây là tình thương làm cho tâm hồn con người ăn năn trở lại và trao ban sự bình an. Thật vậy, thế giới cần hiểu và chấp nhận tình thương nhân từ của Thiên Chúa biết là chừng nào. Lạy Chúa là đứng mặc khải tình thương của Thiên Chúa Cha qua cái chết và sự sống lại của Chúa. Chúng con tin vào Chúa, và với lòng đầy phó thác, chúng con hôm nay lặp lại với Chúa như sau. Lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa, xin hãy thương xót chúng con và thế giới. Lễ trọng phụng vụ kính viếng cố trường tinh mà chúng ta cử hành vào ngày thứ Hai mùng 4 tháng 4 năm nay, hướng dẫn chúng ta đến việc chiêm ngắm với đôi mắt của mẹ Maria,